Mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối phân đoạn Cánh đồng Cà Mau giữa cá mắm thiên nhiên của trời dành cho dân Việt, và phần đầu phân đoạn Sân chim và láng U Minh qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn.
Trở lại đề tài vùng Cà Mau là giữa cá mắm thiên nhiên, thì có lẽ xứ Hậu Giang quả đúng là Phật địa. Mấy năm trước cá mắm không biết làm sao cho hết, mùa nước đổ, tôm càng xứ Sa Đéc nhiều, cho đến đổi lấy thùng thiết đông mà bán. Và năm 1927-1928, lúc tôi còn làm việc ở đó, tôi từng mua một đồng bạc đến 4 thùng thiết tôm tươi, thứ thùng 18 lít. Còn bắp trái trên cây bẻ xuống bán mỗi trăm là 2 cắc bạc, thiệt là rẻ mạt. Muốn ăn tôm càng tươi nướng lửa lò, chỉ cần sắm đủ đồ gia vị và rượu ngon rồi đề quê cùng 5-3 bạn tri âm xuống Tam Bản chống ra ruộng nước ngập mùa tháng 8, tháng 9. Sẵn đêm thanh gió mát trăng nước đầy thuyền, mặt tình vừa ca hát vừa chống chèo, lựa mấy chiếc xuồng câu văn của mấy chị 15-16 tuổi, trả 5-3 xu, cao lắm là một cắc một hào, rồi trút hết cả giỏ tôm càng tha hồ nhậu nhẹt. Lò sẵn, lửa sẵn, vừa ấm vừa vui, tay nướng tôm, tay nâng chén rượu. Tôm chín bẻ đầu, dứt bỏ cục đen đen, còn lại gạch tôm chan một muỗng nước mắm ngon, kê miệng húp gạch, vô tới đâu béo tới đó. Thiệt là khoái khẩu, khoái từng men xanh. Ăn xong đầu tôm, lấy một miếng bánh tráng, tức là bánh đa. Giói lấy con tôm lột vỏ, bỏ đuôi, kẹp mấy cọng rau thơm, rồi chấm hết vào tô nước mắm, cười nói giòn tan. Canh càng khuya, trăng càng tỏ, rượu càng thêm hứng chí, quên hết sự đời. Thiệt rất khác với cảnh ngày nay. Ban đêm không dám nới ra khỏi mùng, mà còn sợ tai họa từ đâu bay đến. Tính coi năm 1928 ở Sa Đéc, 4 thùng thiết tôm giá 1 đồng bạc, còn nay một con tôm ướp lạnh trả 300 bạc không bán. Nên ngày nay cái thú ăn tôm càng nướng chỉ còn trên giấy trắng và trong trí nhớ. Theo con nước đổ, xuống nữa là tới chợ Giảng, ở Vĩnh Long, có cá thu, cá hồng, con thì kho rục, nhừ, con thì nấu mặn ngon lành. Xuống thêm chút nữa, và gặp mùa gió bất, lai rai có sa mù nhiều. Ấy là mùa cá cháy của vùng Trà Ôn, Cầu Kè, chạy dài xuống Vàm Tấn, Đại Ngãi, Sóc Trăng. Đây là con cá đặc biệt và ngon nhất của xứ Hậu Giang. Xưa, không tiếng vui được. Vì chài lên khỏi nước đó là cá đã chết, không rộng, không để dành được phút nào. Nhưng một con cá cháy tươi, 10 củ cơm tàu chở lớn không đổi. Cá cháy xương rất nhiều, thêm xương có chán hai rất dễ xốc vào miệng, vào mồm. Những kẻ láo táo là biết với nó. Duy thịt cá tươi thì ngon ngọt vô cùng, và không biết mua... Gặp cá bụng thì nuốt không vô. Cá cháy trống, ăn nướng nguyên con dầm nước mắm hòn là ăn quên thôi. Nếu có chút bơ thoa vào là ngon tuyệt. Cá cháy máy đến mùa đẻ, lên xanh trên sông Hậu, khúc Trà Ôn, Đại Ngãi. Bụng trứng ốc nóc, khi dứt lên được, hoặc là nấu cháo là ngon đáo để. Hoặc kho một lửa với nước dừa, ăn với bún thì... Và không kịp đếm, hoặc ăn với cơm thì cơm bới quên thôi. Nhưng tôi xin dặn nhỏ, đừng vì lạ miệng mà ăn quá chén, nhất là lựa trứng ăn nhiều. Qua bữa sau ngồi đâu rỉnh đó, nhớ đem tả theo mà lót. Trứng cá cháy có rất nhiều dầu, nên béo ngon là phải. Tiếc thay từ ngày có binh lửa, cá này biến mất trên con sông Hậu. Kẻ thì nói vì giờ thiết quân luật quá nghiêm. Người chạy lưới không ra đúng giờ nên không bắt được cá. Kẻ khác khoa học hơn thì cho rằng khúc sông từ Đại Ngãi lên Trà Ôn bị tàu chạy xả dầu quá nhiều, nước bị ô nhiễm, cá cháy sống không được nên đã di cư nơi khác. Còn cá cháy ở Vũng Tàu, một đôi khi cũng có bán, nhưng thịt cứng không ngọt. Có lẽ vì cá này ở biển mặn, không bị con cá cháy ở Trà Ôn. Sống lâu ngày trong nước ngọt, nên thịt cá có khác. Xuống thêm nữa thì tới miệt Bạc Liêu, tôm lóng và tép bạc kẹo lên đầy sông. Ăn tươi không hết phải phơi khô. Còn vỏ tôm thì lấy làm phân bón trồng dưa hấu bán Tết và trồng rau cải. Xứ Bạc Liêu có rất nhiều cái chốt, và một thi sĩ vô danh nào đã để lại một câu hát độc địa: Bạc Liêu nước chảy lờ đờ, dưới sông cái chốt, trên bờ Tiều Châu. Lấy cái chốt là loại ăn bẩn ăn dơ, đem so với người Tiều, tức người Trung Hoa sanh trưởng ở huyện Triều Châu, thì ác miệng thật. Nếu tác giả câu này từng thấy gái Tàu gốc Tiều Lai Miên thì ác không sáng tác câu hát ác độc địa. Từ Bạc Liêu đi một đổi, gặp một cánh đồng thấp phì nhiêu vô cùng, nhưng đặc biệt là nước sông rạch đều một màu đen thâm gần như mực xạ. Tiếng cao miên gọi sóc tức mau, dịch sóc nước đen. Ông bà chúng ta vượt quá thành Cà Mau, chứ không phải Cà Mau như nhiều đồng bào thường viết và đọc. Như đã nói, Cà Mau là giữa cá thiên nhiên của trời dành cho con dân đất Việt. Năm 1946, Nhân chạy tản cư đến xứ này. Một buổi trưa đứng bóng, tôi đang ngồi giả dưỡi liêm diêm ở trên thuyền. Trong lòng không tưởng gì khác hơn là mau thấy tạm yên để chóng ghe về xứ. Bỗng tôi thấy bốn đứa nhỏ trần truồng đang lội dọc theo bãi sình sát bên thuyền. Hai đứa đi sau đẩy một cái thúng thật lớn, trong đó nước lắp sắp chứa đầy cá. Còn hai đứa đi trước thì chuyên việc bắt cá cho vào thúng. Mà chớ chi chúng nó bắt một cách khổ nhọc thì cũng đành. Đằng này chúng nó làm như giả ngộ, bắt dễ ợt, mà cá ở đâu để chúng bắt được khoái nhiều. Nhiều thật nhiều chứ không chơi. Tính coi chúng nó lấy tài vét sơ ở dưới bãi một lỗ trũng tròn tròn như lòng chảo, vừa bằng một cái rổ trẹt trẹt. Chúng bẻ sơ hai lá dừa nước, che lúp xúp cho mát cái trũng. Xong rồi một đứa lấy tay bóc một bốc cám, rác sơ xài nơi miệng trũng. Tôi viết chưa hết câu, thế mà không biết cá ở đâu, thoạt tuôn vào nghe một cái ồ, cá đầy nhóc lỗ trũng, và toàn cá ôi là cá, lúc nhúc nhảy soi xoái. Chúng nó chỉ còn xúc qua thúng, rồi đẩy cái rổ tới trước, tiếp tục cái việc bắt cá dễ như trò chơi, mà có ăn thiệt. Thiệt là quá sức tưởng tượng. Tuy vậy, cái xứ cá đầy thúng này, nước vẫn đục và đen ngòm. Truy ra, vì đó là nước ứ động từ lâu năm, trong những gốc mục của rừng dừa nước quanh năm chảy tháng lá dừa và bẻ dừa nước mục nát hết đi, và tiết ra một chất mủ đen làm cho nước dưới chân rừng dừa cũng đen theo, chảy lờ đờ, quanh đi lộn lại, cũng hoàn chỗ cũ. Nước này xem lại chứa đựng rất nhiều sinh vật, đặc biệt nhất là con ba khía, tức một loại cua còng nhỏ con. Tới mùa, nó leo lên cây không biết cơn mang nào mà kể. Người thổ dân bắt ba khía cho muối vào làm thứ mắm để ăn quanh năm. Và dân nhà giàu Ba Thắt không để hà đãi khách bằng mắm ba khía khi nêm chanh ớt cho dịu, vì ba khía để dành lâu ăn rất bắt cơm. Ngoài ra trong nước còn chứa loại cá nước mặn và vô số tôm tép cô ruột. Nước ấy tuy đen vì là nước trầm thủy nhưng không độc, người xứ Cà Mau vẫn dùng để ăn, để uống và pha trà. Duy người lạ đến đây thấy vẫn ngơ ngợ nhát uống. Coi vậy á mà đó là nước mưa pha lá dừa nước, uống không sanh bệnh tật, duy màu khó coi. Không như nước nơi rừng khác thấy trong veo đẹp mắt mà uống độc bất ngờ. Cũng dùng Cà Mau có giống tràm mục lưu lai nhiều đời. Lá rụng, cây ngã nước, động lại rồi nát thành bùn, biến ra một chất than đá non, nê tháng, sẵn dùng vắng phơi cho khô, chùm rất tốt. Đó là một nguồn qua lời rất lớn về tương lai mà nước ta chưa khai thác vậy. Sơn chim và láng U Minh. Chúng ta ngày nay đã quen ăn sỏi ở thời, chết nay chết mai chưa biết bữa nào, nên cần biết chi việc xưa. Nhắc đến sơn chim, 10 người hết 8-9 đều lắc đầu chịu là không biết. Hỏi tới láng U Minh ở vùng nào lại càng khó trả lời cho thông. Chỉ còn 3 thứ già như chúng tôi lắm cẩm tìm hiểu và ghi lại, kẻo không sẽ quên hết di tích cổ của miền Nam này. Gọi rằng láng là một vùng nước lai láng và cạn cạn, tùy chỗ đất thấp đất trũng giữa mé biển mũi Cà Mau thời cổ. Khi thấy nước minh mông không bờ bến, rồi tùy cây cỏ mọc nơi đó mà đặt tên: láng Tranh, láng Đế, láng Sắt. Có khi ngày nay không còn nữa và đất đã lồi cao. Nhưng khi xưa những chỗ ấy mọc loạn xị toàn cỏ tranh cỏ đế, nên lấy đó đặt tên để đời. Còn sắt là sắt rặt, cạn sắt, và đây là láng đã gần cạn. Trong khi ấy, thử tra từ điển lại thấy chữ Việt ta thật là rắc rối, như dàm láng, không gờ. Theo bộ chánh tả Việt ngữ Lê Ngọc Trụ, dàm láng có gờ. Theo Việt Nam từ điển Lê Văn Đức, có Lê Ngọc Trụ, Hiệu Đính, trang 1742. Như vậy, rồi muốn viết cho đúng, phải theo ông nào? Nói có sách, mách có chứng. Tôi nghi cả hai chưa đặt chân vào đất này, thuộc địa phận tỉnh Bạc Liêu quê tôi. Nhưng điển nào cũng có lý. Láng không gờ, tức là giữa, tỉ dụ, láng chứa than, và như vậy dàm láng là dàm có nhiều giữa. Chánh tả Việt ngữ Lê Ngọc Trụ, trang 342. Láng có gờ, nước hơi tràn vào, tỉ dụ, nước láng mặt bãi, sách đã dẫn, LNT, trang 342. Bây giờ biết thì biết vậy, chứ viết láng có gờ hay là không gờ, tôi xin chừa vào các học giả. Nay thử hỏi chơi, dàm có phải chính tiếng Việt ta chăng? Đã đành ai ai cũng hiểu, dàm làm miệng, chỗ ra vào của sông rạch. Nhưng xuất xứ của chữ này chưa chắc thảy đều hiểu biết. Tại Sóc Trăng quê tôi có chợ Đại Ngãi, xưa gọi chợ Dàm Tấn, là đầu mối con đường Thái Quan. Bắt từ chợ Sóc Trăng chạy ra đây trên xe ngựa, chờ giấy tờ từ Trác gọi xe tờ, đến Dàm Tấn sang xuống thuyền đưa ra Huế, hoặc lên Nam Giang, hoặc Hà Tiên Cần Giọt. Có ai về Dàm Tấn là việc quá hai chữ thổ, Pim Sen, Pim đổi ra Dàm, còn Sen đổi ra Tấn. Ngày xưa đời ông Cao Hoàng tẩu quốc chớ không lâu, miền lục tỉnh Nam Kỳ còn để lại rất nhiều dàm, tỉ như dàm Tượng thuộc Biên Hòa, do voi tượng cày thành dũng thành dàm. Dàm nao, vì khi đi ngang qua đây thấy sông sâu nước chảy, ai ai cũng nao nao tấm lòng. Dàm Tấn đã nói rồi, nay còn di tích Phật đá đã gãy đầu rải rác nhiều nơi, dân bản xứ gom lại đặt vào miễu thờ gọi ông Tà Á Rập. Dàm cỏ chia ra dàm cỏ đông và dàm cỏ tây, đọc tréo mồm tréo miệng nên tay viết ra dai co, và phân ra dai co oriental, dai co Occidental. Nghe tay quá cỡ và làm điếc con rái và lạc ông bổn chứ không chơi. Đã nói tiếng dạm là tiếng mừng của miên, nhưng trong Nam chúng tôi đã đẻ ra không biết bao nhiêu thành ngữ rạc diệt vô dạp vào trong cửa sông rạch. Còn hiểu một nghĩa nữa là đã bước vào dòng vô dạm bà con. Ra dạm, trổ ra ngoài sông, ngoài rạch, đã ra ngoài biển, không còn ở trong sông rạch đất liền nữa. Thuyền ra dạm phải coi chừng sóng gió. Còn ở ngoài dòng, chưa dính ăn dính thua, chưa có việc gì. Danh từ này thường nói về việc cưới hỏi, tỉ dụ. Đám thằng A đi hỏi con B, đã vô dạm chưa? Đã xong xuôi chưa? Chưa, vẫn ở ngoài dạm. Nói không nhắm dạm, nói không vào đề, còn ăn trợt ra ngoài. Nói không ra dạm, nói không ra dĩ, nói không thông. Còn một thành ngữ nữa theo tôi là ngộ nghĩnh nhất, nhưng cắt nghĩa quệt tẹt ra đây, nghe đỏ mặt bà con. Đó là múa vô dạm. Cái nghĩa ngây thơ hơn hết là tả đứa nhỏ bú vú mẹ, nó ngậm mớm đầy miệng cái đầu nhũ qua. Nhưng còn một nghĩa khác khó cắt nghĩa, và cứ để hiểu ngầm như vậy cho khỏi bị cây kéo của mụ già kiểm duyệt. Mãn nói xa đà mà quên phức vô đề là Sơn Diêm. Tỉnh Rạch Giá, vì chung quanh có nhiều cây giá, tức một loại tràm, nay đổi tên lại gọi Kiên Giang. Có một con sông lớn chảy ngang, có tên rất nôm na là sông Cái Lớn. Nơi dàm sông rộng có đến 2 cây số ngàn, trong mút mắt. Chỗ bực trung độ 200 thước, còn chỗ vừa vừa nhỏ nhất cũng đo được 80-90 thước tây. Còn bể sâu trung bình có đến 9-10 sải tay, thiệt là một con sông trời xanh mạch máu của khu rừng này. Lúc nhỏ, lối năm 1917, tôi theo ba tôi đi từ Trà Bang qua Rạch Giá, nửa chừng tàu hương mái, sang qua Ghe Lớn, chèo thẳng thét một ngày ròng rã mà đâu chẳng tới đâu. Quanh qua lộn lại, cũng thấy mấy ngọn bần và ngọn giá xanh ôm tươi tốt, và vô số khỉ con khỉ mẹ nhảy nhót khọt khẹt trên cây. Sông này trổ cửa tại Rạch Giá, nơi dạm, khi con nước lớn thường có sóng thần cao độ 3-4 thước làm trở ngại và nguy hiểm cho sự lưu thông không ít. Sông dài trên 50-60 hải lý và gồm nhiều nhánh tủa ra như cánh quạt, bắt đếm từ bắc xuống nam. Đại khái có sông Cái Bé, sông Cái Nhất, sông Cái Lớn, rạch nước trong, rạch ngang dừa, rạch chanh và rạch cạnh đền. Một con sông nữa nhỏ hơn đổ ra cửa biển, gần dàm Cái Lớn là rạch Dòng Riền, chia nhau đem nước tưới ruộng của các chủ điền cánh đồng Rạch Giá. Nhưng đáng kể là ngọn sông Cái Lớn này chỗ gọi rạch Chắc Bâu, ấy đó là Sơn Chim đã có từ đời Đàn Cựu để lại. Xuống một độ nữa là giáp sông cạnh đền, gần vùng Cà Mau. Cạnh đền có tên khá khêu gợi, và có người trước đây đã cắt nghĩa canh đền là ở gần đền, ở bên cạnh cái đền, lấy tích chú nguyện. Trong bước mong trần, đến đây có dạy đắp một cái nền nhà cho một bà công chúa em gái của ngài. Nhưng cắt nghĩa làm vậy là ẩu, vì đền công chúa nói đầy dúng ở vùng sông Cái Tàu thuộc xã Khánh An Cà Mau. Và đó là một cái mộ của một bà công chúa vô phước từ trần trong buổi lưu vong, chứ không phải nền nhà để ở. Riêng tôi nhớ rõ tiếng miên có danh từ trây cành đen, tức là con cá trê, thịt nướng và kho với lá gừng ăn rất ngon và rất béo. Cây là con cá, và cành đen là tên của một loài cá trê gọi theo thổ. Và đây chẳng qua là suy luận của tôi, không có chi đảm bảo. Nhưng thú thật, người nào có từng đặt chân nơi chốn này, phải nhìn nhận cá trê, cá chốt và đĩa trâu, đĩa mén, cũng như con dắt, không xứ nào nhiều bằng. Người Miên là một giống dân sống bằng nhiều thơ mộng, thường đặt tên xứ bằng những gì tượng trưng đặc sắc, và ta thường nương theo tên thổ cũ mà gọi những xứ ấy, cho hai sắc dân dễ hiểu và dễ nhìn nhận với nhau. Cái câu tôi đã nhắc độ nào và ngày nay phổ biến ai ai cũng thuộc Nam Long là đi đâu cũng nhớ cảnh đền, hoặc là hỏi anh còn nhớ cảnh đền. Mũi kêu như sáo thổi, đĩa lên như bánh canh. Đó là cảnh tượng của buổi sơ khai, khi cảnh đền còn là nơi rừng sâu đĩa dắt, chứ ngày nay cảnh đền đã thành điền và có nhiều nhà ở, hết rùng rợn rồi. Sơn Chim, đời trước chưa biến ra ruộng lúa phì nhiêu, vẫn là nơi mọc toàn cỏ lúp xúp, chen với cây rừng sát minh mông, rất hợp cho chim chóc đến làm ổ xanh đẻ. Và đều thuộc loài chim lớn con của thời thượng cổ xa xăm còn sót lại. Và nay, vì dân đông ồn ào nên đã rút lui gần mất dạng. Chim thằng bè, gọi làm vậy vì to con lông nhiều. Khi đáp xuống nước, vẫn vững như một chiếc bè tháp gọi Pelican. Nay còn lại rất ít, gần tuyệt giống. Chim già sói, cũng gọi chim lông ô. Giả lại người miền Nam, vốn ở rất xa triều đình vua chúa, ăn nói không giữ mồm giữ mép. Vốn gốc người, bị đồ, bị lưu, trước kia đi lập đồn điền, thân trơ trọi, không được dẫn dắt vợ con theo. Nên theo tôi, có lẽ phần nào vì thiếu đàn bà phụ nữ kề bên, vì thiếu cái đó, nên trong ngôn ngữ nói năng, không cần dè dặt, lại còn cố ý là khác, thường pha đậm thành ngữ khêu gợi, tuy tục mà giản thanh. Bởi ở xa triều đình, nên lời nói mộc mạc quê mùa. Cứ thấy con chim này đặc sắc có bộ lông đen thì gọi con chim lông ô, và cũng vì thấy đầu chim sói sọi nên gọi đó là con chim già sói, hoặc cũng gọi con chim già đẩy vì đã già mày chớ, thêm nơi cổ có kèm một cái túi đeo lòng thòng nhõng nhảnh nơi gần cổ trụi lũi lông, trông dị hợm như lão thầy rùa đeo bầu ở trên sân khấu hát bụi. Cái đẩy ấy nói mà thương, chim dành đựng cá để chiều đem về ổ nuôi con, pháp gọi Lơ Ma Prabhu. Danh từ này mượn từ dân Á Rập, cũng có nghĩa lão thầy phù thủy khổ hạnh, thuật pháp cao cường, thường đứng một chân năm này qua tháng nọ, y như chim già đẩy. Khi chờ bắt cá dưới ruộng cũng co một giò, mắt lim dim không khác. Tôi còn nhớ lối năm 1958, được ra Huế đi chung với phái đoàn, các ông giáo sư và các ông cử, cô cử tân khoa đại học, văn khoa Sài Gòn. Lúc viếng nhà cụ Ngô Đình Khả, tôi làm tài không cắt nghĩa cho các cô, các cậu rằng con chim nuôi trong sân nhà này, và như đã thấy trước mặt lúc bấy giờ, có cái đẩy mang trước ngực, nên tên nó là con già đẩy. Bất ngờ, ông Ngô Đình Cẩn ở sau lưng tôi, hồi nào mà tôi không hay. Khi nghe tôi cắt nghĩa, đó là con chim già đẩy, tức thì ông nạt tôi một tiếng lớn, và cãi chính lại. Không phải chim già đẩy, đó là chim ông lão, Ngô Đình Cẩn, DC. Tôi xin mạn phép dùng tiếng Latin nơi đây. Và DC có nghĩa là Zedit, tức ông Cẩn nói vậy. Mẹ ơi, thế là tôi bữa đó đã gặp ông cố trầu, nên tôi làm sao dám cãi. Tôi làm thinh chịu trận, nhưng trong thâm tâm, tôi nói đủ tôi nghe. À, té ra, cùng một con chim sói đầu, đối với tôi là đứa hỗn hào, người rừng rú sanh tại miền Nam, xa vua chúa. Nó là con già đẩy hoặc con già sói. Còn đối với dòng thi lễ danh gia ở Kinh Kỳ như ông Cốt Trầu, nó đích thị là chim ông lão đó chứ. Lòng dặn lòng, dặn con dặn cháu, ra đây phải liệu lời mà nói, không thì... Con chim thứ ba là con chó đồng, tên nghe lạ lỗ tai, tuy vẫn là một loại lông ô và sói, nhưng chó đồng nhỏ con hơn, thêm có tánh thích ăn bậy, đồ dơ đồ thúi y hệt những chó hoang ở ngoài đồng không khác. Con chim thứ tư là chim cụ đèn, mà một độ nào lối năm 1923-1924, lúc đi cưới vợ ở Trà Cuốn, Sóc Trăng, làng Lịch Trà, thổ gọi Red Dragon, ông nhạc gia tôi dám bỏ ra 100 đồng bạc lớn để mua một con chim cù đèn về nuôi. Và danh từ đồng bạc lớn không phải do tôi bày đặt. Kỳ thật, bạc lúc đó lớn thiệt chứ không chơi. Giá trị bằng 1.000 đồng ngày nay hoặc hơn nữa, bạc năm 1974. Ông nhạc gia tôi mua chim cù đèn mắc tiền, vì tin lời đồn máu tươi chim này trị được bệnh lao phổi. Tiếp theo là chim bồ nông, tức loại thằng bè nhỏ con. Theo sách kể lại, vào khoảng đầu triều Nguyễn, đời hai vua Gia Long và Minh Mạng, thì Xuân Chim ở vùng Đông Lạc, trên ngọn sông Cái Nước và sông Thư Nhất. Nhưng vào cuối đời Tự Đức và buổi đầu những năm thuộc Pháp, Xuân Chim dời về ngọn rạch Chắc Bâu, đầu nguồn sông Cái Lớn, nơi làng gọi Vĩnh Khánh, vì ở Đông Lạc bị người Pháp phát sát hại quá, nên chim ở không được, phải dời đi. Chung quy cũng còn ở vùng rừng tỉnh Rạch Giá cũ. Sông Thứ Nhất là sông nào? Trên địa đồ của người Pháp không thấy vẽ, hay là đã bị lấp cạn, biến thành điền rồi chăng? Vùng rừng này vào thời Đàn Cựu, bốn mùa đế sậy và cỏ quan mọc dày tùm lum, mọc trong nước sáp sáp rắn rít, ở không được, cọp beo cũng không có, nên dễ về chim tụ tập đẻ trứng, làm ổ tự do. Khi trứng nở ra con thì chim con dễ tập lội, tập bắt cá nuôi thân và tha hồ trứng dẫn nô đùa. Cứ vào tháng 10 ta, không biết từ đâu trung trung điệp điệp, chim bay về đây làm ổ đẻ trứng. Đến tháng 11 thì chim mái đẻ xong. Đến lượt chim trống và chim mái luôn phiên ấp. Đến chừng trứng nở, chim con đủ lông đủ cánh, biết bay sập sận, thì cả đoàn, vừa cha mẹ vợ con cả gia đình chim, bèn đưa nhau bay về miệt biển hồ trên đất Campuchia mà sanh sống, để đến mùa xuống sân chim sanh đẻ nữa.
Chị và các bạn đang theo dõi hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Hư của tác giả Dương Hồng Sển, có tựa đề Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ, Hậu Giang Ba Thắt.